thưa ánh sáng của vinh quang, con luôn thấy thấp thoáng cha lặng thầm, ánh mắt sáng những niềm vui khi con thành công, cho con thêm vững vàng cùng sai bước trên đường xa.
Cha cho con những giấc mơ, bao dung cho con những khi con lạc đường, nâng đôi tay cho đời con bay cao mạnh mẽ. Con luôn tự hào khi được là con.
Tức là cái ngày rằm tháng 7, rằm tháng 7 nhằm ngày Chủ nhật. Thường thì mình ngày đó mình nói là ngày Vu Lan, ngày Vu của mẹ. Rồi một tháng sau thì nhằm ngày gần như là ngày rằm tháng 8 thì chúng ta là có ngày của Father Day. Tức là nguyên cái tháng này nữa là chúng ta là Family, phải không? Family tức là ngày, được gọi là ngày Father Day, tức là ngày của gia đình. Gia đình thì phải có sự thương yêu, có sự đầm ấm và có sự hòa thuận thì cái family đó nó mới đúng nghĩa. Giống như lần trước thầy có giải thích là người ta triết giải cái từ family, tức là father, phải không? Rồi gì nữa? And mother, rồi and I love you. Tức là phải có tình yêu trong đó, phải có yêu thương trong đó. Cha mẹ, có cha, có mẹ, rồi nữa là có tình yêu của người con hay là cha mẹ yêu thương con thì chúng ta có một cái family, father and mother and I love you, thì chúng ta sẽ có nữa là một cái family. Nó tóm lại là cái từ mà được gọi là các từ chiết tự trong cuộc sống á, và về yêu thương á, là đều là những cái cách để giáo dục cho con người, giáo dục cho các cái thế hệ hiện đại. Và vì trong cái quá khứ á, người ta nói là phải học hỏi từ cái kinh nghiệm sống từ của những người đi trước, và đồng thời trải qua những cái đau thương và những cái mất mát thì người ta mới có những cái kinh nghiệm để lại cho nhiều cái thế hệ và tạo thành những cái nền văn hóa. Hôm nay chúng ta mặc dù ở trên một cái đất nước phương Tây, mình gọi là ở xứ của phương Tây, nhưng mà ngày nay thì người ta cũng liệt ở Úc mình vào cái gì là Á, chứ còn không có phải là Tây phương thật sự. Cho nên ngoại trừ những cái môn thể thao và một số các cái sinh hoạt là mình thuộc về ngày xưa gọi là gần như giống như là châu Á, Thái Bình Dương. Trước đây người ta gọi là những cái đảo quốc hoặc những quốc gia cũng thuộc về nghĩa là đảo quốc nằm trên cái diện giáp với Thái Bình Dương. Nhưng mà bây giờ thì châu Úc mình nó cũng riêng nghiêng về cái phần châu Á nhiều hơn. Mặc dù cái quốc gia của mình thì người Anh đến nghĩa là gọi là khai hóa cho đất nước này, cho nên quốc gia của chúng ta dùng tiếng Anh. Tuy nhiên là hiện tại đó thì các vị biết là những cái quốc gia mà có nhiều cái dân tộc hay gọi là ta gọi là nhiều cái nền văn hóa trong con nước Úc mình á, thì nó có nhiều cái chủng tộc, nhiều cái xuất xứ của dân tộc, cho nên nó không còn thuần nữa, nó không phải thuần là cái quốc gia của cái người nữa là gia sắc nữa. Cho nên bây giờ quốc gia Úc Đại Lợi còn được gọi là đa sắc tộc. Mình đi ngoài đường mình gặp nhiều người, nhiều cái quốc gia, và đôi khi mình thấy mấy người đó mình gọi chung là Tây, nhưng mà thật ra họ không phải là người Úc, họ không phải là người Anh. Và họ là ai? Họ có thể là Iran, Iraq, Libani, hoặc này kia, và người Ý, người Hy Lạp, rất là nhiều trên cái đất nước này. Chỉ có một điều khác nhau là làm thế nào để người ta có thể nghĩa là dung hợp được trên một quốc gia đó, với điều kiện là người ta phải có nghĩa là thương yêu, người ta phải có nghĩa là bao dung. Chứ nếu mà mình có một cái tâm trạng hay là mình có một cái ý niệm về sự khác biệt, hoặc sợ về sự nghĩa là kỳ thị hay là về sự phân biệt á, thì tự nhiên mình thấy nó là rất là khác, là rất là khó chịu. Như là cách đây nửa tháng thì có chở các sư đi lên trên núi ở trên ở Nam Úc á, các vị biết là nó có một cái đoàn học sinh trung học, nó mặc đồ uniform, tức là chung một cái loại trường trung học cao chứ không phải là high school rồi. Nó lên trên cái ngọn núi Mao Lóc Tì để chơi, thì trong đó hết 70% thì dân da trắng này kia nữa, nhưng mà cũng có khoảng chừng mười mấy em là mình gọi là dân của xứ Úc này nè, chứ không phải là dân ở các nơi. Nhưng mà dân đó, mình chỉ cho các vị biết rằng đây như mấy người này mới đúng là chủ nhân của đất nước này. Nhưng mà cái dân Úc đen các vị nó kỳ cục lắm, nó lỗ mũi nó vừa to, nó vừa tẹt, mà nó đen, mà nó gái vậy đó. Nó chạy theo, nó thấy mấy sư người lạ lạ, nó chạy theo và khi nó chạy theo vậy á, nó làm cho mình có cảm giác cũng khó chịu. Nếu mà mình gặp người Úc da trắng á, thì mình muốn say hello, mình nói chuyện, mình làm quen, nhưng mình gặp mấy đứa này mình cũng ớn. Mình gặp Úc đen mình cũng ớn. Nhưng mà thật ra á, mình nói rằng nó mới chính là dân tộc là chủ yếu của cái đất nước Úc này, hay mình gọi như Việt Nam mình gọi nó là chủ của cái đất nước này, bị người ta xâm chiếm thôi. Và bây giờ nó cũng cho đi học chung trong cái trường high school, mà nó chở đi chơi. Điều đó để thấy rằng cái chất liệu hoặc cái máu gọi là phân biệt hay là kỳ thị á, những cái cảm giác đó nó tồn tại trong con người của mình rất là lâu, rất là lâu. Lâu ở đây không phải là chỉ có một kiếp thôi, mà nó có thể là nhiều kiếp lắm, nhiều kiếp lắm. Và cũng may là bây giờ mình làm một cái dân tộc cũng bị người ta kỳ thị, người ta ngày xưa người ta gọi mình là gì, là cái bằng Anamit á, dân gốc Mít là mình á. Dân gốc Mít của mình á, làm nhiều điều cũng rất là hay, nhưng mà có nhiều điều cũng trời đất khởi là dân gốc Mít á. Thì khi mà mình nghĩ mình cũng bị người ta kỳ thị vậy, chứ không phải là không bị kỳ thị. Tuy nhiên á, là Đức Phật nói rằng đối với một chúng sanh hay là đối với một con người đó thì nó đều bình đẳng, bình đẳng với nhau trên cái gì, trên nghĩa là trong tâm linh đó, thì cho dù dân tộc nào cũng có những cái sự giác ngộ, những cái Phật tánh như nhau. Và những cái nghiệp chủng của chúng sanh đó, thì chúng sanh nào cũng đồng đẳng với nhau, Phật chúng sanh nó cũng đồng đẳng với nhau. Cho nên mình dù là dân tộc nào, mình cũng có những cái tình cảm, những cái thương yêu, những cái đối với cha, đối với mẹ. Cho nên cái mùa Vu Lan nó trải qua làm cho mình ngày tháng 7 đó, thì mình nói tới mẹ thì mình cũng buồn, và làm cho người ta dễ khóc. Nhưng mà hôm nay là cái ngày để chúc mừng ngày Father Day, tức là không có chúc mừng mẹ nữa, mà chúc mừng mấy người đàn ông, mấy người làm cha, phải không? Làm cha thì đa phần người ta không có cái sự yêu thương, thì nó hoàn toàn nó giống nhau, nhưng mà chỉ có sự biểu đạt cảm xúc nó có sự khác nhau thôi. Chứ có nhiều người quý kính, nhiều người thương yêu cha hơn là mẹ, là vì họ được cái sự chăm sóc, được sự nữa là hàm ơn, hoặc được sự nữa là bảo bọc nhiều hơn, thì họ cảm thấy họ gần gũi người mẹ nhiều hơn. Chứ không hẳn là ai cũng thương cha thương mẹ giống nhau, nó có một sự khác biệt bởi giữa cái nhận
cái được nhận.
Mặc dù trong cái con người chúng ta là về cái phần thụ ơn á, mình gọi là thọ nhận á, đều có cái công lao của hai cái đấng sinh thành, nhưng mà nó có sự khác biệt là vì khi mà mình thọ nhận á, nó có cái cảm xúc khác nhau. Giống như bản thân của thầy đó, nhỏ lớn không có tình cảm của cha, tại vì ngay khi còn ở trong bụng mẹ đó là phải rời xa người cha rồi, tức là không có cha rồi. Và khi ra đời đó khỏi học nói tiếng cha, không biết nói tiếng cha, cho tới năm mà có lẽ là 6-7 tuổi gì đó, 4-5 tuổi gì đó mới về quê nội, rồi tới năm 10 mấy tuổi rồi đó thì thầy mới tự thầy đi tìm cha của thầy. Do vậy cái có thể là chưa có một cái thời gian nào mình ở với ông già của mình á, năm nay ông còn gần 90 tuổi rồi, nhưng mà chưa có thời gian nào mình ở gần với ổng vào khoảng 3 ngày á. Có ở được một đêm thì có ở chung được một đêm trong một ngôi nhà, còn lại là hoàn toàn không có. Ngược lại là mình được sự chăm sóc, được sự bảo vệ và được sự nuôi dưỡng của người mẹ nhiều hơn, cho nên vì vậy tình cảm của mình nó sẽ thiên về người mẹ. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta không có phải là không có biết ơn của người cha của mình, phải không? Cho nên ngày qua đời đây cũng là cái ngày đáng quý, và hôm nay chúng ta sẽ nói về cái ý nghĩa về ngày của cha với một cái nhân cách sống. Bởi vì đa phần khi người ta nói đến người mẹ, ta nói đến cái sự cảm xúc, nói đến tình cảm, nói sự yêu thương, sự bảo vệ, hay là sự nữa là chăm sóc ngọt ngào. Nhưng mà ngược lại nói tới người cha là người ta nói đến nữa là cách giáo dục, dạy dỗ, cái nhân cách sống, tức là để đào tạo cho một đứa con trưởng thành, một đứa con đi ra đời, đa phần thì người cha chịu trách nhiệm. Giống như mình nói là trong một gia đình á, thì người mẹ đó là nội tướng, phải nuôi dưỡng, phải chăm sóc, phải ẩm bồng, và phải nghĩa là chịu những cái khó nhọc về nuôi dưỡng đứa con. Nhưng mà đặc biệt ngược lại thì người cha là cái người nghĩa là chịu trách nhiệm về giáo dục, về nhân cách, thụ lý về cái ý tưởng, và đồng thời hết 80% là những đứa con mà nên dân nhân phận á, là nó được thiên hướng và nó được sự hướng dẫn của đích thân của người cha đó, tức là gọi là tạo cho nó một cái đường hướng để cho nên người gọi là tương lai. Cho nên khi mà muốn tương lai để làm gì thì đa phần những đứa con nó ít có hấp thụ cái quan điểm của người mẹ, mà nó ảnh hưởng của người cha, là để nghĩa là trong tương lai con sẽ thành gì và con phải được học như thế nào. Thì đó là mình nói rằng cái quan điểm giáo dục. Và khi nói tới quan điểm giáo dục á, thì người cha người mẹ đều là những người thầy, người mẹ là người thầy gần gũi nhất, nhưng mà giáo dục cho con về đời sống ăn mặc và gia đình, ngược lại người cha là cái người nữa là hướng dẫn, mình gọi là hướng nghiệp, tức là đưa cho đứa con có một cái nghề nghiệp tương lai. Đặc biệt nhất là những quốc gia, trong đó liên hệ đến quốc gia của châu Á là của Trung Quốc thì cái ảnh hưởng người cha là chủ yếu. Và tất cả những cái gì mà người con phải làm để nên cái danh phận, nên cái quan trường, hoặc là diệu tổ tông môn, là vì cái dòng họ, tức là bên nội, tức là vì cái gia phả, cái tên tuổi của người cha, chứ cái người mẹ không có. Và do vậy cái người Việt Nam mình cũng vậy, ảnh hưởng một số cái nền tảng của nho học, của văn hóa Trung Quốc, cho nên vì vậy mà người Việt Nam mình cũng ảnh hưởng rất lớn, là cha là nghiêm đường, cho nên dạy dỗ con cẩn thận và thường là khắt khe với con, để mong là cho nó thành người và nó nối nghiệp của mình, hoặc là nó thành tựu một cái nghề nghiệp nào của nó mà có tính cách nữa là xã hội. Ngược lại người mẹ thì chỉ chăm sóc, chỉ chiều chuộng, chỉ lo lắng và chỉ bảo vệ trong cái vòng tay, chứ không có cái nhìn xa hơn về tương lai. Cho nên hôm nay chúng ta nói về cái ý niệm của người cha, để nói lên là tạo thế nào là nhân cách sống, mà mình nghe trong một cái bài ca, nó có một cái câu rất là dễ thương. Thì này con ơi, làm gì nữa, con hãy nhớ lấy lời cha, sống cho nên người. Làm thế nào để mà sống cho nên người? Đây là một trong những cái câu đơn giản nhưng mà khó. Tại vì cũng đồng thời làm người thì ai cũng sinh ra để làm người trong nhân loại, Nhưng mà lớn lên làm thế nào để mà sống cho nên người? Tức là đây là một cái bài học lớn cả đời người. Mà cái ước vọng, cái mong ước của người cha dành cho đứa con là làm thế nào để cho đứa con đó sống cho nên người. Và cái chủ đề thứ hai đó, thì người cha yêu cầu ông mong muốn được đứa con đó, để được nên người thì cái đầu tiên con phải làm gì? Sống cho chân thật, đừng có bao giờ dối, dối gian. Chúng ta sẽ nói về hai cái ý niệm này để thấy rằng đó là những cái khổ đau của thế giới hiện tại ảnh hưởng là vì nó không có trực thuộc, nó không có thực hiện được những cái ước mong của người cha theo cái cách giáo dục nhân cách của xã hội. Tuần rồi đó, các vị biết là ở tại Bắc Cali vậy, có cái gia đình của người Việt mình á, cũng tội nghiệp lắm. Hai vợ chồng có đứa con trai rồi cái gia đình không có vui vẻ, họ ly hôn, rồi người cha thì có người vợ khác. Đứa con không biết thế nào nhưng mà từ nhỏ đến lớn là nó thù hận, nó ghét mẹ nó. Mẹ nó cũng chăm sóc nó mà nó ghét mẹ nó. Và rồi tuần rồi nó hẹn mẹ nó ra ở chỗ phạt ra để nó lấy đồ gì đó, ra xong nó giết mẹ nó chết. Giết mẹ nó chết thì mẹ nó là bạn của một cái Phật tử, là đệ tử của thầy. Rồi nó giết mẹ nó chết xong rồi các vị làm gì không? Người ta khỏi kiếm nó, bởi vì nó đi một cái phạt kế đó rồi nó treo cổ nó. Khi người ta đem ra về xã hội quá, bây giờ mình đặt lại vấn đề rằng người mẹ này qua Mỹ gần 30 năm và đứa con này nó ở Mỹ là hơn 20 năm thì cũng là một con người, nhưng mà những con người này tồn tại ở một xã hội, ở một cái đất nước được gọi văn minh. Chúng ta làm gì cho xã hội? Sau 20 năm, sau 30 năm, một cái người mẹ có thể ở Mỹ chỉ làm gì? Chỉ nghĩa là ăn food stamp, hoặc chỉ đi ăn tiền thất nghiệp, hoặc chỉ đi làm nhiều cái nghề, chạy nhiều cái cách để kiếm tiền, để sống bằng nhiều cách, hay là để hưởng thụ hay để thỏa mãn. Nhưng mà làm lợi ích gì cho cuộc đời? Và tạo ra một sản phẩm là đứa con của mình, nhưng mà không thể giáo dục được để cho đứa con nên người, để tạo thành một cái sự thù hận, một sự bất mãn đến nỗi rằng đứa con nó có thể giết mẹ. Giết mẹ rồi nó thấy cuộc sống nó cũng có ý nghĩa, vì nó sống nó làm gì? Nó sẽ tù tội, nó chết trong tù, hay gọi là nó mặc cảm với cái lỗi lầm của nó, hay là mặc cảm với cái mà cái vật, vì nó không muốn cả hai mẹ con cùng tồn tại nữa, cho nên giết mẹ, để rồi cuối cùng nó phải tự giết nó bằng cách là nó treo cổ. Nó không phải là con nít không? Đối với cái xã hội phương Tây 25 tuổi không còn là con nít nữa, để rồi nữa là nó treo cổ, nó chết. Chúng ta sẽ xét lại một cái quan điểm về giáo dục của người cha. Có phải chăng là nó thiếu cái đường hướng giáo dục của người cha khi mà cha mẹ nó ly hôn, cho nên nữa là cái người mẹ không thể điều khiển, không thể điều hướng, không thể hướng dẫn được đứa con cho một có một cái phong cách sống, hay là có một cái nghề nghiệp, hướng nghiệp nào đó để mà nó tạo nên một cái tâm trạng, để một cái nghiệp báo nó xấu như vậy, ảnh hưởng luôn cả một cái dân tộc. Vì khi tôi đặt câu hỏi rằng cái người phụ nữ này khi họ đến một đất nước phương Tây đó, họ làm gì lợi cho đất nước Hoa Kỳ này? Họ làm cái gì lợi cho cái mảnh đất này? Và cái thành cái sản phẩm, cái mà họ quý chuộng, tức là gọi là cái sự yêu dấu, thương yêu của họ là đứa con đó, đã làm cái gì lợi ích cho đất nước này? Về cái lý lịch của nó không có, nó chỉ ăn rồi ngủ rồi phá vậy thôi. Cho nên nếu mà mình có một đứa con mà nó sinh ra đời để rồi nó đưa ra đời một hài nhi mà mình không phải là không chịu trách nhiệm, mình là cha của nó, hay là đưa ra đời một hài nhi mà mình không có thể chịu trách nhiệm và giáo dục lo lắng cho nó, để cuối cùng nó trở thành một trong những cái được gọi là mầm mống nguy hại xã hội thì tội nghiệp quá. Cho nên ngày của cha để thấy rằng là cái hình ảnh của người cha rất là quan trọng đối với đứa con. Nếu mà người cha không có đủ tư cách thì có thể là ảnh hưởng cho đứa con rất là lớn. Nếu mà người cha có đầy đủ cái giáo dục để hướng dẫn đứa con, người ta gọi là nghiêm đường, theo cái nghĩa là trình tự của nghĩa là Khổng Học thì chắc chắn là cái con đó nó sẽ được nghĩa là giáo dục và nó tạo thành một cái chữ mình gọi là trên thì phải sống thế nào, dưới phải sống thế nào. Và cái đó mà được tạo thành cái hạt nữa là làm thế nào để mà đừng có bao giờ dấu da. Thì không phải là người cha thôi mà người mẹ cũng vậy, sẽ dạy cho đứa con chúng ta thấy rằng cái thế giới này và trong kinh Đức Phật nói là hiện nay chúng ta khổ đau, chúng ta cứ bị khổ đau mà được gọi là thế giới là khổ đau. Nhưng mà nguyên nhân nào làm chúng ta khổ, chúng ta sẽ tìm lại cái nguyên nhân. Cái bài khổ đế khi mà Đức Phật phân tích trong đó, nó khổ nghĩa là sanh lão bệnh tử, thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ, tức là quán tạp hội khổ, cầu muốn chẳng đặng, và ngũ uẩn suy thịnh, tức là khi mà cái thân tứ đại mình nó suy tàn. Giống như bây giờ mình hơi lớn tuổi rồi, mình thấy mình khổ, cái gì nó cũng ngủ dậy nó đau đớn, con người của mình nó ăn rồi răng cỏ rồi nhai không được, thì kia là tất cả những điều đó nó làm cho mình khổ đã đành rồi. Tức là cái bằng đây là một quy luật tất yếu, con người già rồi thì cái sự nó là mạnh mẽ, cái cường cảm ban đầu nó không còn nữa thì mình khổ. Nhưng mà hai cái khổ mà thế gian đang chịu và người ta đang phải suy nghĩ theo cái lời dạy của người cha là họ đang khổ đây là vì sao vậy? Là vì họ không có thỏa mãn, không có vừa ý. Hai cái đó nó sẽ tạo cho họ khổ. Bây giờ mình nói rằng cầu muốn chẳng đặng khổ, tức là cái nữa là cầu muốn, tức là mình muốn cái gì. Giống như đứa con đó, tại sao nó lại phải giết mẹ? Nó không thỏa mãn cái việc gì, cầu muốn không được. Ví dụ muốn xài không có tiền đó. Muốn ăn không có thức ăn, không có người nấu, hay là tất cả những gì đó mà cái bằng nó là cái tham lam khởi lên từ lòng tham, tức là sắc tài danh vọng, những cái gọi là sắc thinh hương vị xúc đó mà nó không được thỏa mãn, gọi là cầu muốn chẳng đặng, sẽ làm cho mình đó là đau khổ, làm cho mình bực bội, làm cho mình tức tối. Thí dụ như là nghĩa là tiền tài mình không có, mình cũng giận đó. Các vị thấy là khi mà mình nghĩa là gia đình nó đang đầm ấm mà khi nó thiếu tiền là nó hết đầm ấm, nó bực bội, nó thiếu tiền là nó bực bội, không có tiền là nó bực bội. Đó là một trong những cái ham muốn mà mình không giải tỏa được, không có giải thích được. Những người ngày xưa mà được gọi là họ tự tại, họ được thông dong là họ không hề biết lấy tiền. Cho nên các vị đó, nếu mà các vị đọc là sách mà các vị thấy là những ông gọi là những ông tiên, ông ở trong rừng, ông ở trong núi, ông thông dong tự tại, ông ăn là ông ăn gì? Ông ăn trái cây, ông uống nước suối. Trời nóng quá, ông lấy nữa là cái quạt gió trời, quạt u vậy đó. Tối ông ngủ là ông dâng, ông lấy sương, ông dâng là màn, ông lấy là nguyên cái bầu trời vậy. Cho nên là ông ăn rau rừng rồi ông uống nước suối này kia, ông không cần phải dùng tới tiền. Cho nên vì vậy cái phiền não ông có, ông tiêu dao tự tại, người ta gọi là sướng như tiên. Mà bây giờ mình tu thì mình không muốn sướng như tiên mà mình tu tiền. Mình tu là để kiếm tiền. Cho nên là có nhiều người đang có một cái gia sản rất lớn mà phải cũng phải mình đó là đã tư tiền rồi lại nữa là trời mùa đông trở lạnh sách gần lò than, cho nên cứ than cứ thiếu tiền rồi mình đã khổ rồi, tới phiên rồi mình thương con mình khổ, rồi thương cháu mình khổ, cho nên vì vậy mình phải cứ nữa là nhìn cái này nhìn cái kia khổ, tiền thiếu cũng khổ mà tiền nhiều cũng khổ, tiền nữa là không dám đổ nhà băng đi kiếm chỗ giấu cũng khổ. Cái dòng cái tiền nào cũng khổ hết. Cho nên các chị biết là hôm qua thầy kể cho mấy thầy đó là cách đây khoảng không biết bao nhiêu năm rồi, có lần người ta cho người mượn tiền để khỏi mượn nhà băng. Thầy mừng lắm, bởi vì mượn tiền khỏi mất nợ nhà băng ở chùa, cho nên mình đi lấy tiền, họ kêu mình đi tới lấy. Nhưng mà vì nghĩa là họ chôn cất kỹ lưỡng quá đi, rồi các chị biết là để dừng mình phải tới lấy á, rồi phải làm sao không biết cái chỗ nào mà nó khổ bê tông nữa. Rồi cho nên khi đổ bê tông mà mình muốn lấy cái tiền nó ra đó thì sợ người ta nghe, rồi sợ cảnh sát nữa, nhưng đóng cửa lại, trời ơi, cắt cả tiếng hai tiếng hồ mới lấy được tiền. Lấy rồi cái mặt của thầy nó giống như là mấy cha thợ mỏ không có thấy đổ bụi đóng bụi đầy ở trên vậy. Trời ơi, thiệt tình là đã vậy rồi đó, nghĩa là mặt mày nghĩa là mịt mù toan là bụi của bê tông của máy cắt hết trơn. Chỉ vì mục đích là vì sao? để lấy tiền để khỏi mắc nợ thôi. Mượn tiền thì phải trả rồi thì phải trả hết rồi, nhưng mà ý muốn nói rằng đó là cái đồng tiền đó, nó phiền phức vậy đó à, chứ không phải là cái bằng lấy mà dễ dàng đâu à, cho dù mượn mà không có bị lời nữa thì mình cũng phải khổ vì cái vụ nữa là làm thế nào để lấy đồng tiền đó. Cho nên chỗ này đó mới nói rằng đó là trong cái ngũ dục đó, tài sắc danh thực thùy, thì chúng ta thấy rằng đồng tiền nó làm cho người ta khổ rồi. Rồi tới nữa là cái sắc, tức là cái dục, tức là cái ham muốn đó, nó làm người ta khổ còn chí thiết hơn vậy nữa. Tức là làm ăn không ngon, ngủ không yên, rồi thương, rồi yêu, rồi hận à, làm cho người ta đau khổ. Bởi vì mình thấy rằng là người ta khổ là gì? Là yêu không đúng chỗ à, rồi thương gì? À, thương sai duyên hay là mến chẳng nhầm người, nó nghĩa là nó lộn xộn tùm lum tà la đó à, chỗ này yêu qua chỗ kia rồi nghĩa là rồi để nhiều khi là cái bọn yêu nhưng bây giờ nó già nó yếu nữa, rồi yêu bây giờ nó yếu rồi mình cũng khổ đó. Tại sao mà mình không được trở lại cái đây chừng 30 năm về trước à, nhưng mà các vị biết rằng nếu thật sự á suy nghĩ kỹ bây giờ giống như thầy à, bên đây ba đời đây đó học trò có nhiều người gửi email cũng có message cũng có, nghĩa là cái bằng nghĩa là chúc mừng ba đời ông già, mình nghĩ là như ông già thì mà thiệt nếu mà ở ngoài đó các vị biết là em của thầy nó làm cháu, nó có cháu nội hai đứa rồi. Cho nên mình đâu phải là trẻ nữa đâu, mình là ông nội cha có nữa rồi à, ông già thầy cũng là ông cố có hai đứa cháu cố và cái em trai em cách thầy 3-4 người đó nó đã có cháu nội. Ừ, thằng con của nó giỏi lắm, không biết cái nôi theo cha không, mới có 19 tuổi là có con rồi. Cho nên nó các gì năm nay nó thằng em là năm nay nó có 40 mấy tuổi thôi mà nó cháu nội hai đứa à, bởi vậy nó mà con nó giấu lời cha không biết sao, nhưng mà không biết hồi đó nó có vợ bao nhiêu tuổi mà bây giờ tội nghiệp nó vậy đó. Nó có hai đứa con trai đứa con gái, mà các vị biết đứa con gái thì gia đình cũng không có phải gọi là hay ho gì. Đứa con gái nó năm 17 tuổi, đúng 17 tuổi là nước trôi chết à, tức là bị lụt á, bị gõ lụt luôn, các vị thấy không? Nuôi đứa con gái rất là đẹp, 17 năm đúng cái ngày sinh nhật của nó, hai đứa chở nhau bị nghĩa là nước trôi chết luôn, hai đứa 17 tuổi hết. Trong đó có cháu kêu bằng chú á, à, cháu bằng bác á. Thì các vị thấy rằng nó bây giờ nó là ông nội rồi, ông nội, thành ra bây giờ mình cũng là ông già, là quá già rồi, chỉ còn đợi xuống lỗ thôi à. Nhưng mà bây giờ để chúng ta suy nghĩ lại, để chúng ta mới thấy rằng là nếu có lúc mình ngồi mình suy nghĩ, mình nói rằng có nhiều người muốn bây giờ thấy mệt mỏi muốn già, rồi chúng ta có ảo tưởng, trong khi đó trong kinh nói rằng quá khứ không truy tìm, tương lai không có ước vọng. Khi mà mình truy tìm lại quá khứ, mình thấy rằng nhiều quá khứ nhiều cái nó cũng có hay, và đôi khi mình ước mơ mình đấy, phải chi mình trở lại trẻ hơn, mạnh mẽ hơn để mình yêu, để mình thương, để mình sống ào ạt. Nhưng mà thật ra nếu mà chúng ta không có phân tích, không suy nghĩ kỹ, chứ các vị biết rằng thật ra không ai muốn trở lại quá khứ, nhất là những cái quá khứ mà của mình á. Thật ra tuổi thơ là tuổi đẹp đẽ chứ, nhưng mà quá khứ là các vị biết là có rất nhiều điều mà mình không có toại ý được. Khi sáng các vị biết là ở chùa Điểm Tâm bánh mì, mà cái quá khứ của thầy á, và một vài vị ở Việt Nam các vị biết hồi nhỏ ở quê mình á, là buổi sáng người ta đi rao bánh mì nóng giòn, thiệt ra ngồi giòn không có tiền ăn bánh mì. Bánh mì là quý lắm, nhà già à, ở trong chùa trời ơi, nghe nó giác của ba nó đi bánh mì nóng giòn đây mà làm chú tiểu là gì có tiền mà bánh mì, có gì không? Lâu lâu là cái bọn người ta để dành mà có bánh mì là mình chỉ trông bẻ được cái cùi đít của nó, cái thứ nhọn nhọn đó nó thơm á, trời ơi, nó ngon vô cùng. Mà qua đây rồi không còn ai nghĩ cái chuyện đó nữa. Cho nên bây giờ nếu mình trở lại quá khứ, trở lại cái thở cái bằng là hồng quang thượng cổ cách đây chừng 50 năm 40 năm, các chị biết là có những cái không thể nào mà chấp nhận được, không có. Bánh mì đó, bánh mì là một món xa xỉ, một món mà mình có thể nói rằng đó là suốt một năm trời thì không có bánh mì, không có bánh mì đẹp, làm gì có bánh mì mà. Các vị cứ nghĩ rằng đó là vào khoảng thập niên 60 mà ở ngoài ngồi chung đó là trẻ con mà phẩm dừng nữa là con nít đi học là không bao giờ mà nói tới bánh mì được. Bánh mì chỉ để dành cho nhà giàu thôi. Rồi các vị cứ nhớ cái là ở cái xứ quê của mình đó mà nói tới bánh mì thì trời ơi họ sắc hay lắm, dao bén cho họ mấy bánh thịt nó mỏng tanh mà nó còn nhỏ hơn cái đũa nữa, gấp bỏ vô hai cọng thôi chan cái nước đỏ đỏ lên là cái bánh mì thịt rồi đó, trời hấp dẫn vậy đó, quý giá là bắt mắt rồi đó. À, bây giờ các vị thấy nếu ở đây mình ăn một bánh mì thịt mình nó khác nhau không, nó khác nhau vậy đó. Cho nên nếu bây giờ mình cứ nói rằng đó là cho tôi trở lại cái quá khứ thì các vị biết là có quá khứ 80% á là chúng ta sống trong những cái điều kiện rất là khổ, rất là thiếu thốn. Và có nhiều người nữa là sống trong những cái điều kiện nữa là rất là oan ức. Hay là có những người tuổi trẻ bị vùi dập, bị khổ đau. Cho nên nữa là chỉ đó là do vì chúng ta thiếu hiểu biết theo kinh lời dạy của Đức Phật, tức là quá khứ không truy tìm, tương lai không có ước vọng. Nếu mình truy tìm nhiều quá khứ là mình sẽ khổ hơn là cái hiện tại, vì mình không chấp nhận hiện tại, mình không thấy được cái hiện tại mình như thế nào. Và như vậy nếu mà bây giờ mình học theo lời của cha mình đó là: này con ơi, con hãy nhớ lấy lời cha, làm thế nào để sống cho nên người. Sống cho nên người tức là phải có phẩm hạnh, phải có đạo đức, phải có danh giá, và đừng có bao giờ tham. Đừng có bao giờ tham, bởi vì mình tham cho nên mình mới dối, mình mới gian để mình tham. Kể cả tham gì? Tham tiền, tham tài, tham danh, tham sắc. Dối gian về tiền, về tài, về sắc, tất cả đều đưa mình đến con đường của quỷ diệt, con đường khổ đạo. Chủ yếu của một con người sống được gọi là nên người là sống chân thật. Sống chân thật. Vậy làm thế nào để mình thấy rằng nếu mà trong cái mùa Vu Lan mình thấy rằng những cái người con hay là những người Phật tử được cài những cái đó hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng, hoa hồng gì cũng được cả, bởi vì tất cả loại hoa đều tượng trưng cho sự gì, sự thương yêu và tượng trưng cho những đức tánh quý giá. Cho nên nếu mà mình muốn học cái gương của mình, muốn học nên làm người theo lời của cha dạy, theo lời của người nghiêm đường dạy, thì vấn đề chính là để cho mình khỏi đau. Người cha không muốn mình khổ đau. Thì các vị thấy rằng nếu mà mình tham, mình gian dối thì mình sẽ tham, mà tham mà không được á thì mình sẽ sân, sẽ khổ. Cho nên cầu bất tất khổ, cầu gì? Cầu tiền, cầu tài, cầu danh, cầu lợi, cầu những cái nó quá đáng đi đó thì sẽ làm cho mình khổ. Các vị thấy là như cái câu chuyện mà mình nói rằng người Việt mình vậy, tại sao mà để cho đến con đường mà để chết cả mẹ rồi phải chết lẫn con. Và dĩ nhiên cái đó không phải là ở Úc mình nó không có, Úc mình cũng có nhiều chuyện vậy. Không phải người Việt mình mà người nào cũng vậy. Ý có nghĩa là nếu mà chúng ta không có thấy được cái giá trị, không thấy được cái ý nghĩa của đời sống đó, thì mình thấy rằng mình sống rất là buồn. Bởi mình sinh ra đời á, nói theo lời của Đức Lại Lạt Ma ngài nói đó, là sống như là không bao giờ chết, giờ đến khi chết như chưa từng có sống, tức là không có để lại một cái gì cho cuộc đời, không có để gì lại lợi ích cho cuộc đời, không có một giá trị nhân sinh, và làm khổ bản thân mình và làm khổ cho những người thân của mình, rồi làm khổ cho cuộc đời, cho xã hội. Đó. Nên để đặt cho một cái xã hội đặt hỏi rằng những người này họ đến đất nước tự do để làm gì? Bây giờ nếu chúng ta đặt lại người bản địa của Úc này và người dân xứ Úc này, đặt rằng những người tị nạn Việt Nam này đến Úc Châu để làm gì, thì bắt buộc chúng ta phải có một câu trả lời để chúng ta tìm được cái sự hạnh phúc của sự tự do, hạnh phúc của cái sự nữa là no ấm, hạnh phúc của sự nữa là xây dựng đời người trên nhân bản, trên nhân quyền. Chứ chúng ta không thể nghĩa là lạm dụng cái đất nước tự do mà lại nghĩa là để lại những cái tàn phá hoặc để lại những cái di hại. Và nếu mà mình để lại sự tàn phá và di hại nghĩa là mình đã ham muốn quá độ, sẽ làm cho mình làm gì? làm cho mình quên đi cái lời dạy của người cha sống cho nên người. Sống cho nên người không phải là chỉ ở Việt Nam, chỉ ở quê hương, mà sống cho nên người là đi ở một đất nước nào thì mình cũng phải để lại một cái tiếng, gọi là cái bằng cái gì, để lại cái danh cho dân tộc, cho xứ sở. Và đặc biệt nói về gia đình phải để lại cho cha mẹ mình cái tiếng thơm. Cho nên nếu chúng ta có thể học hỏi được những gì ở cái người cha sẽ dạy chúng ta chỉ một điều thôi, là cái điều mà làm cho con khổ, cái điều mà làm cho con trở nên xấu xí, cái điều mà làm cho con trở nên thấp hèn, là con không kiểm soát được con. Con không hướng tới nghề nghiệp của con đến một cái mục đích cao quý, mà con làm những cái việc bất thiện để cho con hay là tham lam, rồi để con trở thành sân giận. Cho nên nếu bây giờ cái mà chúng ta cầu mong không được, chúng ta sẽ trở thành tham lam, chúng ta sẽ trở thành tức giận, chúng ta sẽ trở thành khổ đau. Và kể cả khi chúng ta phiền não bởi vì nghĩa là mình ghét ai đó, mình giận ai đó, mình thù ai đó, mình muốn đó là bứt bỏ người đó ra khỏi đời sống của mình, gọi là cái bằng quán tâm hội khổ. Tức là cái bằng nghĩa là nếu mà mình gặp gỡ những người mà mình ghét hay gặp gỡ những người mình không ưa đó, mình thấy mình khó chịu lắm. Cho nên đó là lý do là tại sao? Tại vì mình không có nghe được cái lời của cha. Cho nên vì vậy mà mình không có thể sống được, nghĩa là không có yêu thương được những người lân cận của mình. Vì những người đó nó chia sẻ, nó đấu tranh, nó giành giật cái mà mình muốn được. Cho nên vì vậy mình gọi là ghét ganh. Thì hai cái khổ mà Đức Phật nói trong bát khổ là gì? Cầu muốn chẳng đặng và thù ghét gặp gỡ. Nói một cách khác hơn, nếu mà mình tốt hơn á, gọi là mình thêm một cái khổ nữa, là những người đó vì mình quá thương mà họ không ở lại với mình. Mình quá thương yêu họ mà họ từ bỏ mình. Và các thầy vị thấy rằng ngay cả những cái bệnh mình gọi là bệnh về xã hội học, gọi là bệnh trầm cảm á, nó có ảnh hưởng rất lớn, nó nguy hiểm. Nó có thể là giết người. Không phải là ai giết người, các bệnh giết người, nhưng mà tự người đó họ sẽ tự kết thúc đời họ. Chúng ta thấy gần tuần trước là một cái danh hài của Mỹ vậy đó. Họ có thể tự kết thúc đời họ là vì họ quá khổ, họ quá nghĩa là cái mình bị bế tắc. Trên bức màn sân khấu là họ làm vui lòng cho người ta, nhưng mà khi họ trở lại chính cái nội tâm của họ, họ không có tìm được lối thoát. Vì những cái mà chúng ta cầu muốn chẳng đặng được, hay là thù ghét mà không quá giải được, và những cái mình được gọi là thương yêu xa lìa, mình nghĩa là chôn chặt ở trong cái tim của mình, làm cho trái tim nó trở thành khô héo, đau đớn và thậm chí đến chết đi. Cho nên không chỉ ở xứ sở phương Tây chúng ta có những cái bệnh về tim. Một trong những bệnh bây giờ nó là 35% nghĩa là những người ở xứ sở phương Tây có thể bị nghĩa là tim nghĩa là tấn công, chết bất đắc kỳ tử. Đang khỏe mạnh vậy mà có thể đưa lên chết. Rồi đưa lên làm cho bị não thiếu máu. Thì ngoại trừ chúng ta bị vấn đề gì? Vấn đề của là cái tim của chúng ta, tim là vì tim nghẽn, không? Tim lớn, tim thầm, rồi thêm tim rỉ máu. Những cái loại đó nó cũng đau đớn như vậy, và đã chết lần chết mòn, làm cho người ta khổ đau. Và nếu mà mình hiểu được cái lời của một cái người cha của mình á, cha mình giống như Đức Phật vậy. Nếu mà tha thiết mong rằng đứa con nó phải vượt được những cái hiểm nguy, cái giai đoạn. Một lát chúng ta sẽ đọc mấy lời của một cái người cha nổi tiếng của Đài Loan, phó thủ tướng Đài Loan dạy đứa con, thì các vị thấy rằng rất là có giá trị, kể cả trong đời sống an sinh của mình. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy rằng để học được cái gương hạnh của một cái lời dạy, đừng có tham, Muốn sống trên đất người đừng có tham và đừng có dối gian, bởi vì có tham nó cứ trở thành nghĩa là gian dối. Cho nên nhiều khi mình có mà ta hỏi mình có không, mình nói mình không có. Mà hầu như là như vậy. Các vị thấy rằng có người nào mà bây giờ mình có thể kiểm lại rằng có người nào mà đang có tiền nó hỏi có không, mình nói có chứ, nhiều lắm, có không? Không, trời ơi, tiền đâu có, làm quá tôi là nhà băng vậy. Nhưng mà có người nào mà mình đâu, các vị thấy không, hầu như là cái cuộc thế gian mà gian dối không, không ai chịu, không ai chịu nhận sự thật hết á. Và nếu mà khi người ta nói sự thật về mình á thì mình thấy mình khổ, mình muốn không hiểu, thậm chí là mình không hiểu tại sao mình muốn vậy. Và dĩ nhiên các vị thấy rằng đôi khi mình rất là giàu hay là rất là có khả năng, nhưng mà mình vẫn muốn xài những cái tiện nghi, những cái đời sống của những cái gì nó rẻ. Cái đó là một trong những cái điều mà sẽ làm cho con người mình trở thành gì, khổ đau. Bởi vì mình dối gian, cho nên nghĩa là mình đừng có dối gian thì mình nghĩa là sẽ trở thành như là cái cha dạy, nghèo thì cho sạch, rách thì cho thơm, sống đàng hoàng, sống lương thiện. Cho nên là nếu mình có tiền mình có thể là sử dụng đúng với cái tiện nghi đời sống đó, thì có lẽ là sống theo cái lời của cha của mình. Cho nên mấy ông cha thì ổng không có giống như người mẹ, ổng sẽ ngồi nói chuyện đàng hoàng, nói chuyện giáo dục, nói chuyện thẳng thắn, thậm chí nữa là cái bằng nghiêm khắc, ông phải làm như vậy để đạt được điều đó. Thì điều đó để cho chúng ta thấy rằng giống như Đức Phật đã ngày dạy trong cái lời kinh, ngày nói rằng con người sống mình giống như những cái loại hoa, nếu mà được quý cho tốt đẹp á thì người ta phải sống như gì? Sống như hoa mà vừa có sắc mà phải có hương. Cũng như vậy, nếu một người nghĩa là nói được mà làm được thì sẽ mang lại cái sự lợi ích lớn. Cũng như là chúng ta thấy rằng khi Đức Phật ngài thí dụ rằng trong các mùi hương, mình được gọi là nước hoa, ngày nay rất là phổ biến. Và khi mà chúng ta đi vào một thế giới công nghiệp hiện đại thì tất cả loại nước hoa cũng mục đích người ta làm là thỏa mãn cái lòng ham muốn vừa ý. Cho nên họ có phân biệt rằng nước hoa của nam, nước hoa của nữ, không? Vì nước hoa của nam để làm gì? Để quyến rũ cho cái người khác khoái, ngược lại nước hoa nữ để quyến rũ cho cái người nam nhớ. Chứ nếu mà nước hoa nó bình đẳng, nếu mà họ không phân biệt cái đó thì các vị thấy rằng mình mua nước hoa mình mua chung, loại nào xài cũng được, nghĩa là miễn là nó có thơm thôi. Nhưng mà không, mỗi nước hoa nó có một cái sắc thái khác nhau. Thì điều đó để cho thấy rằng bản thân của nước hoa hay là bản thân bản chất của hoa không hề có cái tính phân biệt gì đâu. Chỉ vì khi có cái nghĩa là tác động của thức biến đó, tức là tác động của sự ham muốn, của cạnh tranh, của môi trường, của sinh hoạt, hay nói một cách khác là chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại, đời sống của thực dụng, thế giới của công nghiệp thực dụng, thì lúc đó nước hoa nó mới trở thành vấn đề là có tên cho người nam, có tên cho người nữ. Chứ còn thật ra thì bản chất của các loài hoa, theo lời Đức Phật dạy, chúng ta phải học cái hành sống, học từ hoa, thì chúng ta không có phân biệt như vậy. Cũng giống như là nếu tất cả những cái gì đi qua trong cuộc đời chúng ta là sắc, là kinh, là hương, là vị, hay gọi là cái bằng là tài, sắc, danh, thực, thì mà chúng ta không có bám, không có giữ, không có kiếp, tức là không có nghĩa là cái bằng đánh nó, thì nó sẽ đi qua một cách tự nhiên. Giống như là mấy ông tiên, một trong những người mà họ có một cái đời sống rất là hiền hòa ở những cái miền quê, giống như là bây giờ mình đi lên ở Bhutan rồi mình gặp đó là những người dân xứ sở đó, họ sống trên đất nước gần với xe Tây Tạng, là một trong những quốc gia trên thế giới đặc biệt. Yêu cầu của họ là gì? Thay vì cái chỉ số GDP, tức là chỉ số thu nhập của đầu người đó, trong kinh tế của quốc gia họ tính theo là làm ăn bao nhiêu tiền, là tính theo điều đó mà tính thành cái hạnh phúc, cái sự thành tựu của dân chúng, thì ngược lại cái đất nước mà mình gọi là Busan đó, họ tuyên bố, ông vua đó ông tuyên bố rằng cái hạnh phúc của dân chúng cái xứ sở đó là cái chỉ số nghĩa là GDP, tức là chỉ số hạnh phúc. Làm thế nào mà nó là không phải là người ta về tiền, mà làm thế nào cho người dân đó hạnh phúc á, là cái đó là sự thành tựu của quốc gia. Đây là một câu nói rất là nổi tiếng mà bây giờ cái đất nước đó họ thực hiện được hầu như vậy, tức là dân chúng nó rất là happy, họ vui vẻ lắm. Đặc biệt nhất là trên nụ cười của họ, họ có những cái nụ cười có thể là một cái người khác gặp là cả bao nhiêu năm không có quên, tức là họ rất là tự tại, rất là hồn nhiên. Và hầu như 80% là họ không có tham, cho nên vì vậy kể cả những cái máy, những cái bỏ tiền á, mình bỏ tiền thối hoặc dư này kia rồi là nó không có nhận, mình bỏ nhiều quá nó không nhận, không có nhận quá số tiền nữa. Và làm thế nào mà con người của mình cũng vậy, nếu mà bây giờ mình không có giữ được những cái tham muốn, những cái đó là sắc tài danh vọng, kể cả những cái đau đớn mà mình gọi là khi nãy giờ mình nói đừng có trong cái tim của mình nữa, hay trong vườn hoa của mình nữa. Bởi vì chính trong tâm của mình nó có một cái vườn gọi là vườn tâm, và ngay cái trái tim của mình được gọi là cái vườn, cái hoa tâm nở giữa vườn tâm. Đó. Làm thế nào mà để trái tim mình trở thành một cái hoa nở ngay trong vườn mình mà không hề có sự phân biệt giống như những loài hoa? Cho nên các vị thấy là khi người ta chiếm một cái chậu hoa nó có phân biệt không? Không, nó có màu sắc, màu vàng, màu xanh, và có nhiều cái rất là đơn thuần, hoa đồng cỏ nội, có những cái nét đẹp của nó. Và cái mà người con hoặc là cái mà chúng ta phải học theo những loài hoa như Đức Phật nói, đó là sống mà để mang lại hạnh phúc lợi ích cho con người đó, thì con người phải sống gì? Sống bao dung, sống thương yêu, và sống như là cống hiến. Cho nên bây giờ chúng ta thấy tất cả những cái loài hoa, kể cả cái ngày mà Pha Đà Đây và cái ngày Mơ Đà Đây, chúng ta có hoa hồng. Hoa hồng tượng trưng như tình yêu, cho nên vì vậy tình yêu, tức là yêu thương đó mà nâng cấp lên. Nếu mình tặng cho cha cho mẹ, yêu thương cha mẹ, nếu mà một có hoa hồng nghĩa là cho một cái người nào đó, người phụ nữ, thì đó là nó thì biểu trưng tình yêu của nam nữ, của cá nhân. Thì nếu bây giờ có hoa hồng đó mình cúng lên Phật, thì mình đó là tôn trọng biểu tượng, đó là lòng tôn kính đối với Đức Phật. Nếu mà mình đó hồng đó mình cung kính cho một bậc thầy, thì nó trở thành một đó hồng tặng cho một bậc thầy. Bông hồng cho anh, bông hồng cho em, cho tất cả những ai còn mẹ còn cha. Thì vấn đề của cái đó hồng nó biểu tượng như vậy, thì nếu đó hướng dương nó biểu tượng gì? Như hướng dương theo mặt trời, một người đi cả vạn người theo chân, giống như Đức Phật vậy, giống như các vị tổ vậy. Và đặc biệt hoa hướng dương khi nở lên, nó sẽ hướng lên ánh sáng của mặt trời. Rồi có những loài hoa rất là tầm thường, rất là không có gì giá trị, mình nghĩ vậy á, nó có ý nghĩa nhân bản của thế, mình phải học hỏi. Ở Việt Nam mình có một loài hoa đó, màu tím nhỏ thôi. Hoa gì? Hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ, hoa mắc cỡ. Hoa mắc cỡ là tại sao nó mắc cỡ? Đụng tới nó là nó biết e thẹn, nó biết hàm tiếu, nó biết thu mình trở lại. Cho nên chỉ cần nữa là người ta chỉ cần học được một cái loại hoa thôi, học được một cái nhân cách của một loại hoa thôi, người ta tạo thành cái đó hoa tâm của con người đó. Mình sống mình biết nữa là hổ thẹn, mình biết tàm quý, biết mắc cỡ. Trời ơi, nhiều khi đưa cái mặt ra không biết làm sao. Có nhiều người đó phải làm sao mà nếu nó rằng đó là cái mặt không biết chỗ nào chui lỗ nào để trốn đó, thì lúc đó là mình biết tàm quý lắm. Mình biết trời ơi, nghĩa là thấy vậy, thấy cảnh vậy, rồi thấy người ta vậy, cái tôi không biết chỗ nào tôi trốn hết, là để mình thấy rằng đó là con người mình nó khó chịu thì thôi đó. Hay là mình thấy một ai đó đôi khi người ta làm mà cho mình nó khó chịu, chịu không nổi nữa, là lúc đó mình biết là mình đang được trang bị, mình đang cố gắng, đó là thực tập đang bảo vệ như một loài hoa, hoa trinh lực. Hoa nó là mắc cỡ vậy, chỉ cần nữa là gió lay động hoặc chỉ cần ai đi ngang qua mà vướng một cái nhẹ là nó phải biết rằng là nó phải tự nó thu mình trở lại. Cho nên ông Phật giáo chúng ta có hoa gì? Hoa sen. gần buồn mà chẳng thâu đánh buồn buồn, tức là ở chỗ nhơ quế, ở chỗ không ra gì mà vướng lên những cành hoa, có thể đem lên cúng Phật, có thể nghĩa là biểu tượng cho sự giải thoát, sự trong sạch. Rồi nữa là chúng ta có nhiều loại hoa, mà mỗi một loại hoa các vị thấy không, khi nó mọc ở vệ đường hay nó mọc nó được chân, nó được cao sang quyền quý, thậm chí như người ta cho rằng hoa cúc là nghĩa là biểu tượng cho sự nó là cao sang, hoa lan cũng là một cái những loại hoa nó là biểu tượng cho sự cao sang. Rồi chúng ta có những cái loại hoa mà không ai biết tên hết trơn. Nếu mà các vị đi nghĩa là vào ở trong rừng, như vừa rồi các vị đi Tây Úc rồi đi vào ở trong cái chỗ mình gọi là quang mạc, các vị nó đỡ nhiều cái loại hoa chưa từng có tên, mình chưa mới tên tên gì, nó đẹp lạ lùng, nó đẹp nó là thanh khiết, nó đẹp nó là đơn sơ, không có giải, không có một ngôn ngữ nào để giải thích được. Mà ngay cả khi mà các vị mà đi qua bên Ấn Độ vậy, mà chỗ nào mà các vị nghĩa là bị nó là bế tắc, nó là bức xúc khổ nạn á, chạy chui được chỗ nào mà trời ơi, thấy hoa nó mọc đầy cũng thoải mái. Nghĩa là không có cần phải cao sang quyền quý để đứng bàn, chỗ nào hoa đồng cỏ dại nó cũng mở nở đầy hoa đó. Và những cái thiền sư gọi là nổi tiếng như là Ba So, ông đi là đi một cái vệ đường, đi ở trong một thế tự nhiên, trong một bức tường rêu bóng vẽ, cái nó mọc lên một cái cành hoa đơn sơ, không có tên tuổi đâu. Chỉ ông chỉ làm các vị biết thơ của Ba Xô gọi là thơ thiền, chỉ có ba chữ hai chữ thôi, trên vách đá rêu phong một cành hoa nở. Trên vách đá là nó đã nói đến cái sự khô cằn, nói cái sự nắng cháy rồi, rồi nó là rêu phong tức là nói cái thời gian của nó, nói tới nữa là cái phần tuế việt để nó trở thành rêu phong của nó, tự nhiên nó chui ra cái cây nở có hoa, nó vẫn có giá trị của nó vẫn có những cái sự cao quý của nó. Nhưng mà chúng ta nói điều đó để làm gì? Để thấy rằng con người của mình cũng vậy, không phải là vì mình sinh ra một chủng tộc giàu, cha mẹ mình giàu cho mình ăn học đầy đủ, rồi mình được đi nữa là ngoại quốc, hoặc là mình là master, hoặc là mình PhD, không có gì cả. Vấn đề đó không quan trọng. Vấn đề quan trọng là chỗ nào nó cũng đều mục đích là để nó cống hiến cho cuộc đời và làm lợi ích cho cuộc sống, làm đẹp cho cuộc đời, đó mới là giá trị của hoa. Cho nên bây giờ các vị thấy rằng trong một cái chỗ hoa, nếu bây giờ ngày qua đời đây mình cũng tặng cho cha mình một bó hoa, tặng cho mẹ mình bó hoa hay là một cành hoa, ngày mai đời đây mình cũng tặng cho mẹ mình một bó hoa hay là một cành hoa, rồi bây giờ nếu mà ngày sinh nhật của thầy mình cũng tặng một bó hoa, rồi thậm chí đến ngày nữa là người ta nằm đám ma mình cũng tặng một lẵng hoa, tức là kể cả cho người chết, cho người sống, rồi bây giờ nếu mình cũng đi thăm an định sắp hết, mình cũng tặng cho họ một bó hoa, mong cho họ nó là mau hết bệnh, để họ nhìn thấy cánh hoa vậy, để họ nó là cảm thấy nó là tâm hồn họ thơ thái, là cảm thấy được vui vẻ. Và trong cái bó hoa mình tặng họ, nó không có đòi hỏi cái gì trên hết, trong đó nữa là hoa màu vàng, hoa màu xanh, hoa màu đỏ, rồi thậm chí nó là các vị đi bước vài cọng cỏ dại các vị cắm lên như vậy. Cho nên có những cái chậu hoa rất là đắt tiền, thì trong đó nó có những cái cành hoa chưa hề có tên tuổi nó, cho nên hoa đó, nó mọc lên dù ở chỗ nào, dù ở đất nước rất là thấp, dù cái chỗ nghĩa là bên cạnh cái toilet hay là trên phải đất trống để người ta đi toilet, hoa là vẫn có giá trị của nó vẫn đẹp, nó vẫn là cung cấp cái sự nghĩa là an lạc và hạnh phúc cho cuộc sống. Thật ra chúng ta học được những điều đó để làm gì? Để làm người. Nếu mà chúng ta muốn sống trên linh ngực, đừng bao giờ tham lam và đừng có quá dối gian, bởi vì nếu chúng ta tham lam và dối gian sẽ có một kết quả đi ngược lại. Lòng tham không bao giờ đủ, không bao giờ đầy. Người ta nói người Việt mình cũng vậy, người ta đăng lên trên mạng, người ta nói rằng là ở bên Cali hai ba người làm cái biện lý là ứng đó là những người giống như tòa án vậy á, dối gạt. Dối gạt những người Việt mình mà gọi là đầu tư bất động sản hoặc là tiền mua vàng. Nhưng mà tại sao người ta lại dối gạt được tới 8 triệu, 10 triệu đô la? Là tại vì có những người tham, coi như là nghe hấp dẫn quá, không? Cái đó là một ví dụ như 3.000 đồng mà có thể đẻ ra tới là 300 cho một tháng, mất chịu mà. Cho nên vì vậy người ta làm điều đó là vì người ta tham, nhưng mà gạt được những người đó vì có rất nhiều người tham muốn như vậy, tức là đi qua những con đường mà không phải đổ mồ hôi, tức là không phải đi qua những cái giá trị của gì, của sức lao động. Cho nên vì vậy mà chúng ta bị khổ đau. Cho nên trong thế giới này, nếu mà mình không học được lời dạy của một người cha hiền thật, nói rất là rõ ràng, nếu mà chúng ta sống cho nên người, mà sống cho nên người là học theo được những cái gương hạnh, cái mà nãy giờ chúng ta nói là như những loài hoa vậy. Ở vị trí nào, ở địa phương nào, chúng ta sống để cống hiến, để đem lại hạnh phúc cuộc đời. Ở trong bệnh viện giúp cho người ta là có một cái niềm vui cho cuộc sống. Ở trong nữa là ngôi chùa, trong chánh điện, trong nữa là buổi sinh nhật, trong buổi tiệc tiễn bạn, bất cứ chỗ nào loài hoa đều có giá trị riêng của nó, mà nó không có ganh tị, không có hơn thua. Ai có cái nét đẹp riêng, có một cái lọ hoa đó là một cành thôi, các vị biết là ở trong cái hoa lan nó bán những cái lan, loại lan đó là một cánh thôi mà có thể tồn tại 6 tháng không có tàn. Kể cả nó nói rằng ở Việt Nam mình có một cái lọ hoa gọi là hoa gì, hoa bất tử. Hoa bất tử là sao? Bất tử là không chết, nhưng mà thật ra là hoa chết để nói lên cái ý nghĩa của cuộc sống. Là vì mà hoa nó là người ta hái ra rồi, ta cắt rồi, người ta đem về, người ta chưng vậy, nhưng mà nó không bao giờ, không bao giờ tàn cả, chỉ cần cái nhúng nước rồi cái nó ủ lại xong rồi nó nở ra. Như vậy nó gọi là hoa bất tử. Hoa bất tử có ý nghĩa trong cuộc sống không? Để nói rằng nữa là có những cái, có những việc người ta làm trong cuộc đời này, người ta chết đi nhưng mà không chết. Cái mà nãy giờ mà có lần thầy nói, tức là cái mâu thuẫn của đời người, tức là sống như không bao giờ chết, nhưng mà chết rồi chứ không bao giờ sống, chết chẳng có biết bên trên. Mà tự đưa tôi làm dữ, tôi qua Úc thì tới 50 năm chết rồi, trời ơi, không lát không ai biết nữa trên. 50 năm qua ở Úc làm cái gì đó, đã để lại gì cho gia đình, cho sự nghiệp, đã để lại gì cho xã hội. Và nói chung là nói về kiếp nhân sinh, mình đã để lại gì cho chính cái quan niệm sống, gọi là sống trên nền người của mình. Đây mới là vấn đề chính. Chứ còn vấn đề mà mình ở Úc này, ở cái thế phương Tây văn minh thì 30 năm, 50 năm không có nghĩa gì cả. Vấn đề chủ yếu là chúng ta hãy giống những người hoa, cho dù rằng đó là người ta để mình ở bên cạnh một cái toilet, hay là ở trong phòng tắm, chỗ nào vậy người ta vẽ những cành hoa để cho làm cho nơi đó nó tươi mát, nó sạch sẽ hơn, nó cao quý hơn. Và như vậy nếu bây giờ đặt mình ở vị trí nào, mình cũng hãy sống để cho người ta thấy rằng đó là sự hiện diện của mình làm cho chỗ đó được cao quý hơn, được tốt đẹp hơn. Chứ không có cái gì mà để gọi là phải cạnh tranh hết, không có cái gì để gọi là cái phần tôi hơn người ta hay người ta hơn tôi, hay là để nói rằng là đó thì đó là hoa nhỏ, tôi là hoa lớn, tức là hoa tôi là loại hoa này là kiêu sa, hay là tôi là loại hoa đó là hoa rẻ tiền, hay là đó gọi là hoa đồng cỏ nội, hoa dài, hoa nó không cần gì đó. Hoa đồng cỏ nội nó có một cái giá trị đặc biệt của nó là gì, là rất là bình yên, rất là thân ái, rất là thân thiết với đời sống. Cho nên là bữa nào mà các vị đi ra ở mấy cái farm, nếu mà bây giờ mình về Việt Nam Úc mình đi qua những cái farm, thế mình qua Tây Úc của các vị đi ra một lòng cho hoa cho mấy đủ màu đủ sắc ra, không ai cắt và cũng không có phải là cái phần giá trị gì mà của ở trong market gọi là giá trị cao thôi, nhưng mà nó đẹp, nó làm cho con người cảm thấy tự nhiên, nó là thiên nhiên, nó thân thiết, nó gần gũi và rất là nhân ái. Cho nên hoài loài hoa có mặt ở cuộc đời này cũng giống như vậy. Mà lý do đó tại sao mà người ta lấy biểu tượng đó để cho các Phật tử thấy rằng khi mình cúng Phật mình cúng hương, cúng hoa là vậy. Trong hoa nó còn có mang loài hương, nhiều loài hương, và mỗi một loài hương nó có một cái nữa là âm điệu, nó có một cái hương vị, nó có một cái ý nghĩa khác nhau. Thì không nhất thiết là phải cạnh tranh, phải nói rằng nghĩa là tôi mới thơm hơn, hoặc là có nhiều loại hương mà cái bằng nó gắt gỏng, có nhiều loại hương này kia, nhưng mà phải để cho nó sống với cái trạng thái của nó, mình gọi là tự nhiên, đừng chấp mắc, đừng có chấp thủ, đừng có giữ, đừng có biến nó trở thành một chất liệu khác. Giống như bây giờ nước hoa, khi người ta tạo thành một cái loại rồi nghĩa là cho nó trở thành nghĩa là quyến rũ, cho nó trở thành hấp dẫn, thì chính nó làm khổ đau cho người khác. Nếu mà chúng ta hãy để cho nó giống như những cái loại hoa vậy, bây giờ nhìn một chậu hoa trên này nó không biết bao nhiêu thứ, nó biết nhiêu tên và nó là gì cũng chẳng biết nó, nhưng mà có nghĩa là nó không hề có sự cạnh tranh, nó sống nó hòa hợp để trở thành một chậu hoa. Thế nên làm người Phật tử hay là ở trong một gia đình cũng vậy, chúng ta có mặt có tồn tại với anh với chị với em, mà nếu chúng ta vào trong chùa chúng ta sẽ có cái là các bạn bè pháp hữu, mỗi người có một sắc thái, mỗi người có một cái đức tánh, có một cái hiền hòa, hay là mỗi người có một cái có lòng nhân ái, rồi mỗi người nữa là có một cái nữa là niềm vui, hay là có một cái loại ngôn ngữ, có một cái biểu tượng làm cho những người khác nữa là được hạnh phúc, và nữa là tất cả mọi người triển khai hết cái năng lực của chính mình. Mục đích chung là gì? Là tạo sự hòa hợp, bao dung và thương yêu thành công. Thì như vậy chúng ta sẽ học được cái lời mà mình nói rằng giống như lời của người cha: này con ơi, sống cho nên người. Sống cho nên người, đừng ngoại trừ cái việc mà ba cái mà trong yếu tố đạo Phật nói là đừng tham, đừng sân, đừng si. Hoặc là nếu mà học được những loại hoa như là hoa đừng biết tàm quý, biết xấu hổ, nghĩa là làm vậy là đừng làm cho xấu hổ cho dân tộc mình, xấu hổ cho chính bản thân mình, nghĩa là giống như luôn luôn mình mặc một chiếc áo biết mắc cỡ, biết hổ thẹn vậy. Rồi dĩ nhiên là chúng ta cũng có những lúc nghĩa là chúng ta có những cái đức tánh của sự nghĩa là cao sang, có sự cao quý, cái sự nghĩa là hướng thượng, có những cái tấm lòng nghĩa là bao dung. Nhưng mà do dù là loại hoa nào hay là cái cách học hoa nào, chúng ta thấy rằng ở Việt Nam mình nó còn có một loại hoa ở bên này là hiếm, tức là hoa huệ đó. Họ trưng ở trong chùa, mà hoa huệ sau này người ta còn lấy một phần nữa người ta xào ăn nữa. Hay là tại thiếu đồ ăn, nghĩa là ở trong chùa còn mấy nữa là bông hoa huệ để xào ăn được nữa. Nhưng mà hoa huệ tức là một loại hoa rất là cao sang, tết bán rất là mắc, mà thường thường để chứng minh bằng Phật đó, hoa quý. Cho nên nghĩa là ví dụ giờ mình có hoa huệ, hoặc là mình có nghĩa là hoa hồng, rồi ở miền quê mà các vị biết là những cái năm tháng ở tỉnh như ở Sóc Trăng á, có một cái hoa cứ ứng ra gì, nhưng mà hoa súng, hoa bông súng, không phải là không có giá trị đâu, giá trị rất là cao. Cho nên nếu mà không có nồi ơ son chảo gì á thì kéo lên làm gì, chấm với chào, chấm thương tương làm đồ ăn. Nhưng mà bản thân á, hoa súng cũng có một cái đức hạnh, có một cái đức tánh của nó, có một cái tên gọi của nó. Cho nên nếu người ta nói rằng là hoa súng là một cái loại có thể là chịu đựng được gì, thật ra nó là một cái loại hoa để nói về cái sự nhẫn nhục đó. Còn nếu mà các vị đi qua ở Arizona hoặc một vài vùng, hoặc mình vô cái vùng những cái vườn hoa nhiệt đới, thì ngay cả cái chỗ mà gai gốc, cái cây mà gai không á, hoa xương rồng, hoa xương rồng cũng rất là đẹp. Hoa xương rồng bây giờ người ta nói là sưu tập nhiều loại hoa rất là đẹp, nhưng mà hoa xương rồng nó biểu tượng lên cái gì? Biểu tượng lên cái tính đó là sự kiên cường, nghĩa là sự vững mạnh. Cho nên nó là giữa một sa mạc hoang vu, không có nghĩa là một năm không có một giọt mưa, nắng từ 45 độ tới 50 độ, có lúc tới 70 độ, nóng như vậy, nhưng mà hoa vẫn nở, vẫn cho trái. Cho nên để chúng ta thấy rằng có những lúc chúng ta phải trải qua những cái giai đoạn đó là đấu tranh, những cái giai đoạn đó là phải bị phiền não, bị thử thách, bị khổ nhọc rất là cam go, nghĩa là cái bằng cái sự nghĩa là phiền muộn, sự hận thù, sự đau đớn, thậm chí nó là tim nó rỉ máu. Nhưng mà chúng ta phải vượt qua giống như hoa xương rồng, chúng ta phải tập sống. Thì như vậy đi, khi nào mà vượt qua được những con đường khổ nhọc, cam go, nhẫn nại, thương yêu, tha thứ, rồi tàm quý, rồi cao thượng, thì chúng ta sẽ sống nên người. Chỉ làm người á, các vị đâu, cái khó nhất ở thế gian này á là không phải làm Phật. Bởi vì khi ta đã làm Phật rồi thì không có gì khó nữa đâu. Nhưng mà cái khó nhất ở thế gian này là làm người. Sống mà làm được người để gọi là con người thì là một việc khó khăn. Ngày nhỏ mình nghĩ mình là người rồi còn làm gì nữa, phải không? Nhưng mà thật ra khi mình học bài học làm người, rồi khi mình được gọi là mình hiểu được cái ý nghĩa sâu xa là sống cho nên người, hay gọi là bài học làm người sống cho con người được, khó nhất đó, làm người khó. Làm mà cho nghĩa là sống mới không có bị gì, cho vừa lòng được người làm một việc khó. Cho nên nghĩa là làm Phật á, mà khi mà đã lên tới bàn rồi mà tu hành rồi á, thì thành Phật tác tiên rồi thì nó sẽ dễ rồi. Còn á, các vị cứ thử sống ở trong cái gia đình của mình rồi đó, làm được một cái người cha cái đàng hoàng, làm được một cái người mẹ cho nghĩa là nhân ái, làm được một ông thầy cho cao quý, rồi làm được một cái người công dân nghĩa là tốt đẹp xã hội, rồi làm một cái học sinh tốt cho trường học, tất cả những cái điều đó là một cái việc học làm người nó rất là chi tiết và khó khăn. Cho nên khi người cha chỉ có một mong ước lớn trong đời để cho đứa con mình không khổ đau và thành tựu, được gọi là cái bằng diệu tổ tông môn, tức là làm cho nó là dòng họ mình được vinh hiển á, thì người cha chỉ yêu cầu đứa con nó sống cho nên người đó, chứ không có nói rằng nó là cho mày làm Phật làm thánh làm tiếng gì cả. Và khi mà các vị đã được nên người rồi thì tự nhiên cái con đường giữa làm Phật làm thánh làm tiên, tức là khi nào mà trái tim các vị đã nở hoa trong vườn hoa tâm của các vị rồi đó, thì các vị thấy rằng đó là con người mình rất là dễ thương, rất là đẹp, rất là tốt, chỗ nào mình cũng có thể sống được, cho nên chỗ nào mình cũng mang lại hạnh phúc cho người, là lúc đó mình đã bước vào con đường của Phật giới rồi, lúc đó mình đã bước vào con đường của thánh quả rồi. Tại vì sao vậy? Tại vì đó là lúc nào từ ý niệm, từ nụ cười, từ việc làm mình vì mục đích, không vì ganh, vì ghét, vì hơn, vì thua, mà vì làm lợi ích cho đời, cũng như các loài hoa vậy. Cho dù người ta đẩy mình xuống cùng tận để mình đập mình cận cái toilet, đập mình ra ngoài bờ thẳm, đập mình ra ngoài vườn hoa, đập chỗ nào cũng vậy, mình vẫn lớn, mình vẫn nở hoa, mình vẫn sống một cách rất là an hòa, giống như những loài hoa trên đời này. Thì đó là một cách thức để gọi là những cái bài học từ loài hoa để sống cho nên. Giờ bây giờ nếu mà các vị muốn tìm, muốn hiểu được cái lời dạy của những cái người cha mà muốn cho đứa con, thì nó có tính cách về xã hội chính trị đó, tức là giống như là ông này ông nói rằng ông không có muốn, thứ nhất là ông không có muốn con ông không có muốn con ông ra này chăm sóc ông nữa. Rồi việc đó là một cái người cha ông nói về nghĩa là thứ nhất là về trên đường đời đó, là con sẽ gặp những người đối xử tệ với mình, đừng có để tâm, không ai có bổn phận phải đối xử tốt với con. Cho nên nhiều khi mình nói tại sao người ta đối xử tệ với mình thì ông nói gì vậy? Trừ bố và mẹ, tức là từ cha mẹ, đối với những người đối xử tử tế với con hãy trân trọng và biết ơn, nhưng cũng hãy đề phòng họ có thể đối tốt với con vì mục đích nào đó, hãy tìm hiểu động cơ thực sự, đừng có vội kết luận một người là tốt chỉ đơn giản vì họ ưu ái con. Đây là cái lời khuyên của người cha, lời thứ nhất là vậy đó, tức là đôi khi những cái việc tốt của mình đó, mình gọi là tốt mà có mục đích. Cho nên khi ra đời thì ông muốn đứa con không phải để ý chuyện đó. Hay là ông nói rằng không ai là không thể thay thế. Có nhiều khi mình bị bám chặt một cái gì đó, một cái cơ sở, một cơ hữu. Có nhiều người đó là nói rằng công việc làm hay này kia là không thể thay thế được. Thì ông nói rằng không phải vậy. Trên đời này nghĩa là đừng có bị nữa là nếu mình dồn vào một cái chỗ nào, một ý niệm nào đó thì sẽ làm cho mình đó là có thể bị suy sụp khi cái đó không còn nữa. Khi mà các vị nhớ là có nhiều người ở bên này phụ nữ không biết nó làm gì, thậm chí là nói rằng đó là có nhiều người ở bên đây tới 15 năm mà không có biết xài ri cà, không biết cà cái gì, có gì có ông xã lo, rồi bây giờ cũng đứt bóng rồi làm sao, cho nên rồi cũng tự kéo ào ào thôi. Hồi xưa ở đây có một cái Phật tử rất là tội nghiệp, tức là học trò của thầy là Thiện Phước á, à, đi đâu cũng nhìn lái xe, không cho vợ lái, vợ không lái không về được, thế nhưng không đi đâu, bây giờ bà lái tới đâu cũng lái phải không, bà tự lái tự làm. Cho nên nghĩa là mình đừng nghĩ rằng không có thể nào là không có người thay thế mình, đến lúc nào đó rồi cũng sẽ lúc mình phải làm mình. Cho nên phải có chuyện chuẩn bị, cũng như nói rằng khi nói rằng cuộc đời này nó ngắn ngủi, nó nghĩa là cái bằng impermanent, tức là nó vô thường lắm, thì mình bây giờ mình phải làm sao thấy được cái sự thường tại trong sự vô thường này. Cho nên do vì nó không ngắn ngủi cho nên nó là đừng có phí những cái năng lượng mình vào những cái chỗ không cần thiết, mình phải biết rằng là giải quyết những cái gì là quan trọng trong đời sống của mình, gia đình mình, là vợ, là con hay những gì đó. Mà nếu mình không có giải quyết được, mình cứ lo những cái chuyện là bao đồng lớn lao quá, cho đến khi nữa là mình gom góp lại không kịp, rồi đến lúc nó xảy ra một việc gì thì lúc đó mình sẽ hụt hẫng. Bởi vì nữa là cái thời gian hay gì mình muốn mình sống dài đó thì mình đừng có lãng phí, đừng có lãng phí vào những cái công việc mà nó không đúng, thay vì mình phải làm cho mình sống dài. Cho nên ông nói rằng trên thế gian này đó không có gì trên thế giới này gọi là mãi mãi, kể cả tình yêu. Đây là cái câu nói rất là thấm tía. Cho người ta cho rằng đó là cái gì đó mãi mãi thì ông nói vậy đó, bởi vì ông nói rằng tình cảm nó có thể thay đổi thời gian. Cho nên nghĩa là nếu một lúc nào đó mình mất đi một cái người mình yêu thương hoặc là tha thiết đó, thì mình phải hiểu rằng đó là đừng có phải là quá đau đớn mình nghĩ rằng là nó không có gì thay thế được, đừng có ráng hoặc là đừng có níu kéo đến một lúc nào đó nó đổ vỡ. Thì nghĩa là bởi vì nghĩa là tất cả những cảm xúc con người nó cũng sẽ được điều chỉnh, nó sẽ trị liệu lại, kể cả cha và mẹ, rõ ràng là như vậy. Vì ông sắp mất cho nên cũng viết cái thơ này. Rồi nói rằng không phải tất cả những thành công đều học hành đến nơi đến chốn, tức là những người thành công á, không phải ai cũng là do họ học có bằng cấp lớn thì kia rồi họ thành công, mà có những người không có bằng cấp, có những người không có kiến thức, nhưng mà do cái may mắn hoặc là do cái thời cơ họ có thể thành công. Rồi cái người cha này không có mong đợi đứa con chăm sóc khi mà về già, cho nên nghĩa là ổng cũng không có, ổng nói con ổng á đừng có hứa hẹn mọi người và đừng có yêu cầu họ cam kết một điều gì cả. Tức là yêu cầu, ví dụ như yêu cầu là phải vậy đừng có thay đổi, bởi vì có những hoàn cảnh, có những công việc mà mình không phải là họ, cho nên vì vậy mình không thể hiểu được vấn đề. Nói theo hồi dễ nói rằng em cứ đợi, nhưng mà làm gì, đừng ở đây. Cho nên là đừng có bắt người ta phải cam kết, đó là nhất định. Tại sao lại nói đến mà lại không đến? Cho nên dù như mình giận, mình tức nhiều cái chuyện đó, nói hứa rồi nó không làm, nhưng mà vì nếu mà mọi lần hứa đều làm hết thì thế giới này nó không phải vậy. Cũng như là nó là hứa rằng sống tới 100 năm, hứa rằng là đừng có bỏ tôi mà đi trước, hứa này hứa kia, nhưng mà các vị biết là đó là gì? Đó là lời hứa. Đâu là miền đất hứa? Phải chăng nước qua cầu rồi nó có trở lại không, hay là chìm vào biển sâu? Nên đất cũng âm thầm cũng hứa, nước cũng hứa, lửa cũng hứa, gió cũng hứa, cái gì cũng hứa cả, nhưng mà gì là hứa mà thôi. Hứa cũng là hẹn, cho nên hứa hẹn là em cứ hẹn thì đừng có đến, vậy thôi. Và rất nhiều người mua vé số suốt nhiều năm nhưng cuối cùng họ ra trắng tay nghèo đói, cái này thì các vị biết rồi, không ai cũng biết rồi. Chúng ta ở bên nhau một gia đình chỉ trong cuộc đời thôi, cho nên dù thích hay không, vì vậy thời gian rất là ngắn, giống như bây giờ mình gặp nhau cho nên đôi khi mình nói mình bực, mình không thích người này, không thích người kia, muốn loại bỏ người này qua khỏi cuộc sống mình, hay gọi là không thích người kia đi đến để gặp gỡ mình. Có nhiều người nói rằng tôi muốn đi chùa nhưng mà tôi không thích người đó, muốn làm sao mọi người đừng có đến. Người là có nhiều người nói một câu rằng là tôi chỉ đến khi nào người đó không có mặt ở chùa. Thì là bởi vì cái chùa làm ra để mục đích là gì? Để cho là người đó đến và người đó không đến để tôi đi hoặc không đi. Mà các vị biết là cái ngôi chùa là cái gọi là mình gọi là cái nhà chung, là của cải chung, là của tài sản chung, hay gọi là gì? Người ta gọi là chỗ thanh tịnh. Nhưng mà rồi người ta biến dạng theo cái quan niệm, cái khái niệm, cái nhìn của mình. Cho nên mình nhiều khi mình nói một câu nghe nó không biết trúng đâu hết trơn á. Rồi khi người ta đặt câu hỏi đó là không biết mình là ai nữa. Nói rằng đó là cái bằng đó là tôi không có đi chùa. Khi nào nữa là có ai đó. Hoặc là tôi chỉ đi chùa khi nào tôi được vừa ý được một điều gì đó. Cho nên những điều đó nó sẽ biến dạng chúng ta, nó làm chúng ta khổ. Và do vậy chúng ta không có thể sống nên người được. Bây giờ chúng ta tóm lại cái lời dạy của cha thì nó nhiều lắm, nhưng mà bây giờ tóm lại để trước khi chúng ta chấm dứt, chúng ta đọc một cái bài thơ, thơ thử coi nữa là tại sao mà lúc mà Đức Từ Phụ, tức là Đức Phật ra đời, gọi là Đức Từ Phụ là ai? Là giống như một người cha hiền cha. Vừa rồi anh Tránh Minh Lượng có gửi tới, có dịp các vị đọc một cái bài đó là bây giờ người ta nào người ta còn phát hiện rằng là chỗ đáng sinh của Đức Phật hay là nơi của Đức Phật ra đời đó là nó không phải là vào cái thế kỷ, cái thập kỷ mà mình gọi là cái trước Thiên Chúa giáng sinh chỉ có chừng đó thôi, mà nó còn trước hơn nữa, tức là 600 năm, tức là thay vì là 550 mấy năm theo trong lịch đó, thì bây giờ nó lên tới 200 năm nữa. Tức là Đức Phật ra đời là trước đó. Và nếu tính theo Đức Phật ra đời mà trước 200 năm vậy nữa thì trước luôn cả Khổng Tử ở Trung Quốc. Mà suốt trong vòng 2000 năm nay đó thì người ta cứ căn cứ vào một cái lịch sử để cho rằng là Đức Phật ra đời năm 625, tức là trước Thiên Chúa giáng sinh. Bây giờ đó là 544, bây giờ đó là cộng thêm nữa 2 thế kỷ nữa. Thì bây giờ mình suy nghĩ được rằng là chính vì nữa là khi Đức Phật ra đời, người ta nói trước lúc mà Đức Phật ra đời á, thì ánh sáng trí tuệ và cái hình ảnh được ra đời làm cho những cái người đó là biết được nghe, những cái người bệnh hoạn đau dò thấp khớp đi chạy ào ào, rồi thậm chí nữa là những người nữa là mù mắt được sáng ra, người ta nói là giống như huyền thoại, nhưng mà đó đều là triết học cả. Vì sao vậy? Tức là những người bệnh hoạn đau đớn vì khổ, vì đau, nghĩa là máu chảy từ trong tim bị nhiễm máu đó, sau khi hiểu được lời của Đức Phật mà tim được trị bệnh lành, tâm được nở hoa, vườn hoa được tươi sáng, rồi con mắt của mình vì tham, vì sân, vì si, vì nghi mạng nên bị che mù, cho nên được sáng ra, sáng rõ, thấy được chân lý, thấy được sự thật, thấy được nhân quả, mà không còn phiền não, không còn khổ đau nữa. Cho nên nói rằng Đức Phật là ánh sáng của trí tuệ, là mặt trời của thái dương. Khi Đức Từ Phụ ra đời thì làm mọi người đều được sáng mắt ra hết, chứ không phải nó là người mù. Giống vậy có nhiều người nói rằng cho nên đó là nhờ Phật ra đời mà người ta mù mà sáng ra, thì chuyện đó không có. Mù mà bệnh mù hay là mù mắt thì cái nghiệp của mình thì không phải Phật ra đời mà làm cho mình mù mình sáng đó. Chúng ta hiểu như vậy, tức là giáo lý là vậy. Thì trong bài thơ này là của ông thầy Cà Ri đó, không là ông nói là có những quả mù ở trong ta. Các bạn biết thầy Cà Ri không? Thầy Cà Ri không biết ông đang Cà Ri mà ông làm thơ rất là hay à. Rất là hay là vì cái nó nói là nhiều cái ý nghĩa rất là cần thiết. Cho nên cái này rồi khi đọc rồi các vị nghe, các vị suy nghĩ rằng mình mù chỗ nào và bây giờ làm sao mà cho nó sáng. Cũng như những loài hoa vậy đó. Bây giờ ông nói thế này: khi cưu mang lòng ích kỷ là lúc mắt ta mù lòa, chứ không phải là bây giờ phải đi đo kiến đâu, mà khi mà mình cưu mang lòng ích kỷ là lúc mắt ta mù lòa, không thấy nhu cầu quyền lợi bao người trên dưới gần xa. Khi mang một hồn vô cảm, ta mù giữa lúc bình minh, làm tổn thương người dài dọc, thờ ơ chẳng chút giật mình. Tức là vô cảm, thấy những chuyện gì đau đớn xảy ra, thấy dưỡng dưng chuyện đó không có gì với mình hết à, thì như vậy gọi là vô cảm. Rồi ở bây giờ tức là đất nước mình có những cái vô cảm đó, tức là xe đụng rồi cái là bắt đầu chạy vô lấy đồ là còn ai chết thì chịu đó, rồi gọi là vô cảm đó. À, lúc ta ôm niềm tự phụ, mù trước đức độ tài ba, ảo tưởng ta là người trí trông thấy trong màn xót xa. Tức là ngay lúc mà mình gì, mình kiêu ngạo, lúc đó mình bị mù, tức là mình tự phụ, mình nghĩ mình là số một, tại sao ta coi thường mình, tôi là vậy mà tại sao ta coi thường tôi, thì ngay lúc đó mình bị mù. Chỉ có một người thấy tội nghiệp mình là ai, là người trí thấy mình tội nghiệp. Và bẩm sinh mắt ta, mắt lòng ta sáng, hôm nào kiêu mạn hóa mù, khuyết điểm đời mình đâu thấy, chuyện người rõ suốt thiên thu. Tức là cái gì? Tức là chuyện ai cũng thấy đó. Chuyện nữa là ở nhà mà biết chuyện tới nữa là các vị biết là người ta ở đây hay có thần thông không? Ở đây có sexual life, ở đây mà biết tới chuyện Nam Úc, ở đây hiện Tây Úc, chỗ nào cũng biết. Nhiều khi á, thầy đang ở Tây Úc á, mà người ta đã nói ở đây rồi. Tức là cái phần gọi là trong mình á, thì mù cũng thấy, nhưng mà thấy chuyện của người khác. Đây là ông này Cà Ri nói vậy đó. Ông nói rằng đó là hôm nào kiêu mạn hóa mù, khuyết điểm đời mình đâu thấy, chuyện người rõ suốt thiên thu cả ngàn năm. Ta lạc giữa rừng thành kiến, chẳng biết đâu là lối ra, vì con mắt mù phiến diện, trước sự thật vẫn đang là. Tức là khi mà mình bị thành kiến đó, là sự thật xảy ra mình vẫn không thấy. Cũng gọi là loại mù. Đôi khi chỉ vì nông cạn, ta hay lên án mọi người, từ đó không ai bầu bạn, sao quờ bạn giữa đơn côi, tức là loại mù nữa. À, mù này là mù cô đơn. À, coi như là mình nghĩa là sống mình thấy mình cô đơn, không ai lại với mình, không ai nói chuyện với mình được hết trơn, tại vì mình giỏi quá, không ai giỏi quá mà dám lại, phải không? Cái này nói rằng là vì cái thành kiến của mình như vậy, đôi khi chỉ vì nông cạn ta hay lên án mọi người, từ đó không ai bầu bạn, ta quờ bạn giữa đơn côi. Lắm khi nhịp đời hối hả, ta mù vẻ đẹp chung quanh, kiếp đời xoay xoay con vụ, cô phụ nấn vàng biển xanh. Đó là khi nãy là nói các vị nghe là cái kiếp đời hay là cái nhịp đời nó hối hả, mình lo làm ăn kiếm, nghĩa là thay vì tu tiên mình tu tiền, cho nên là mình không thấy được những cái con đường đẹp. Không những có lúc có thầy đạt cái đạt cho mấy ông mà bạn buổi sáng thể thao, ông nói trời ở đây thì tốt, nó phí, nó làm mấy chục cây số đường đạp xe đạp á, có khi cả đạp suốt mười mấy cây số không có một người đi nữa. Là tại vì sao vậy? Tại vì không ai muốn giữ sức khỏe nên ta là một cái là lo nằm thôi, giữa nhảy ra khỏi vùng chạy đi làm, chứ không ai mà ở không mà đạp xe đạp đi mà để hít thở cho khỏe. đó là ý ông nói vậy đó. Nói rằng nữa là lắm khi nhịp đời hối hả, ta mù vẻ đẹp chung quanh, kiếp đời xoay xoay con vụ, cô phụ nắng vàng biển xanh. Tức là chung quanh mình có nắng vàng, có biển xanh, trời xanh mây trắng, nhưng mình không có thấy, mình cô phụ nó, bởi vì mình mất lo. Mất lo nghĩa là mệt mỏi với tu tiền. Xuôi dòng văn minh vật chất, trôi theo nhịp sống mịt mờ, tâm linh điều thiêng liêng thế, ta đành bỏ trống quan sơ. Tức là kể cả tâm linh của mình là mình cũng bỏ trống. Lũy kiếp tù trong ngũ ấm, chứng mù ta đã trầm kha. Dạ, mình nữa kêu bằng mình là bệnh trầm kha. Nếu theo nói theo ngôn ngữ Việt Nam thì gọi là mù mãn tính. Hỏi mù mãn tính là gì? Không biết, lúc nào nó cũng mù hết trơn. Bởi vì khi đó là cái bằng thầy đi về khám Việt Nam mà khám mà có bệnh là gan mãn tính. Trời ơi, không biết gan mãn tính là gan gì. Qua đây không thể nghiên cứu ra cái từ mãn tính. Mãn tính là lúc nào cũng có trơn. Cho nên bây giờ là ông nói là mình mang cái bắt cái chứng mù trầm kha, bây giờ thầy đổ là mất mù mãn tính. Mãn tính là cái gì cũng mù hết. Mù mãn tính chỉ có là gì? Nhờ Phật xoay đèn chánh kiến, quả chăng biết ngõ về nhà. Hy vọng là có đức từ phụ, tức là đến cha già của mình mà khuyên rằng là con ơi hãy nhớ lại cha, sống cho nên người đó, hy vọng mới có được biết đường về nhà, không mù quá đi lạc luôn, không thấy đường về nhà luôn. Không, Gary không nói nữa, không hết rồi nào.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều trọn thành Phật đạo.